Xin cùng mở ra Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 5. Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 1 đến câu 12. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng: Phước cho những người nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Tuần rồi, chúng ta đã nói đến việc sự chịu bắt bớ là điều đương nhiên mà mỗi cơ đốc nhân cần phải chuẩn bị để đối diện. Và để hiểu rõ và hiểu trọn vẹn lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào về sự bắt bớ, chúng ta sẽ học lại phần Kinh Thánh này tuần này một lần nữa. Đức Chúa Giêsu đã từng nói, nếu người ta đã từng bắt bớ ta, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Và dĩ nhiên, họ đã bắt bớ Đức Chúa Giêsu. Và rồi, còn nhớ Đức Chúa Giêsu đã nói gì không? Nếu thế gian mà ghen ghét các con, thì hãy nhớ rằng họ cũng đã từng ghen ghét ta trước đó. Hãy nhớ rằng sự bắt bớ nó đến từ hai hình thức khác nhau. Hình thức thứ nhất của sự bắt bớ ấy là mình phải chịu tổn hại về thể chất của mình. Và hình thức thứ hai, nó là bằng lời nói hoặc là bằng cái cảm xúc của mình bị tổn thương. Khi mà nói rằng chúng ta bị người khác dùng lời nói để bắt bớ chúng ta, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng có lẽ là họ chỉ đặt cho mình những cái tên hoặc là nói cho mình những cái điều mà mình không thích. Nhưng mà ngược lại, điều đó nó không có dừng lại cho đó. Nó còn hơn như vậy nữa. Không tính cái việc mà những người thân trong gia đình chúng ta đánh đập bắt bớ chúng ta. Việc mà chúng ta bị họ xa lánh, bị họ xem mình giống như là những người ngoài cuộc và không kể mình là thành viên trong gia đình. Cái đó cũng là một vấn đề. Và những điều đó là những cái hình thức mà chúng ta bị bắt bớ. Sự bắt bớ là một hình thức thánh hóa hội thánh. Thoạt đầu nhìn thấy sự bắt bớ có vẻ như là nó làm cho hội thánh bị thu hẹp trở lại. Nhưng mà thực ra thì sự bắt bớ đã giúp cho hội thánh được thanh tẩy, được trong sạch. Khi sự bắt bớ xảy ra thì những người không thực sự tin Chúa thì họ sẽ bắt đầu chối bỏ đức tin của mình khi những hoạn nạn thử thách đã xảy ra. Sự bắt bớ giúp cho chúng ta được vững mạnh, giúp cho chúng ta được mạnh mẽ hơn trong đức tin ở trong Chúa. Mitchell đã từng nói một câu mà tôi hay cười. Ấy là anh ấy, điều gì mà không giết chúng ta thì sẽ giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Khi mà Mitchell thấy cái cách của người Việt đó rất là lo lắng cho con của mình, nhất là khi nó còn nhỏ đó, hễ mà nó bị té thế nào thế kia thế nào thì sợ lắm, sợ nó bị đau thế nọ thế kia. Nhưng mà ảnh thì ảnh nghĩ rằng không, cái điều đó là không cần thiết phải lo lắng cho nó như vậy. Và lý do tôi cười là bởi vì anh nói với mấy thằng con của anh đó, mỗi lúc mà anh thấy tụi nó bị đau, bị té đó, anh nói có điều gì mà không giết chết tụi con thì giúp cho tụi con mạnh mẽ hơn. Đối với những cơ đốc nhân, điều gì mà giết hại chúng ta đó, đó là điều có lợi cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã nói đến hai kết quả của việc bị bắt bớ. Rõ ràng ở đây mình thấy thứ nhất là chúng ta sẽ được phước. Và thứ hai là chúng ta thấy được cái ý cho mình biết được rằng mình sẽ nhận được phần thưởng. Và cái ý này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Tôi hy vọng rằng mọi người còn nhớ câu chuyện của John Bunyan. Nếu mà ai đó đã không biết thì hy vọng rằng mọi người sẽ được biết. Ông lớn lên ở tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 17 và ông bắt đầu giảng dạy vào năm 1653 là năm ông bắt đầu giảng dạy. Lý do mà tôi đề cập đến trường hợp của ông là bởi vì những gì mà ông đã trải qua trong cuộc sống của ông nó giống y như là những gì mà những người anh em chúng ta đối diện trong cuộc sống hiện tại này. Lý do là bởi thời điểm mà ông sinh sống đó là bây giờ có những hội thánh mà được gọi là những hội thánh được hợp pháp hóa, được nhà nước công nhận. Và dĩ nhiên giống như bao nhiêu nhà cầm quyền khác, nhà cầm quyền của Anh Quốc thời bây giờ muốn điều khiển tất cả mọi khía cạnh sinh hoạt của hội thánh. Và nếu như có ai dám mà đặt Chúa lên trên hết thì những người đó sẽ bị gọi là những người mà không tuân thủ. Và đối với những người mà không tuân thủ theo những gì đó mà nhà nước đưa ra đó, thì cái hình phạt dành cho những người đó ấy là phải bị tù giam. Và rồi nếu như có ai đó sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng muốn tuân thủ thì sẽ được tha ra. Từ tuân thủ ở đây thường muốn đề cập đến việc mà không vâng theo những gì mà Chúa đã truyền dạy. Do vậy mà người anh em tên John của chúng ta ở đây, ông đã phải ngồi tù trong suốt 12 năm bởi vì ông đã rao giảng về Chúa. Ông đã phải xa vợ và 9 đứa con của mình, bao gồm đứa con gái bị mù. Trong thời gian ở trong tù, ông viết kể lại rằng sau một thời gian dài kể từ khi tôi trở thành một cơ đốc nhân và giảng dạy được khoảng 5 năm, tôi bị bắt lúc đang nhóm lại cùng mọi người ở một vùng nông thôn hẻo lánh. John Bunyan bởi vâng theo mạng lệnh mà Chúa đã truyền dạy, cho nên ông đã rao giảng phúc âm của Chúa, cho dù ông biết rằng điều đó đã đi ngược lại với điều mà chính phủ ngăn cấm ông. Và cuối cùng thì chính phủ đã bắt và giam ông. Ông viết kể lại trong thời gian ông ở trong tù. Ông nói rằng trước đây trong suốt cuộc đời tôi chưa từng bao giờ có được lời Chúa giải bày cho mình một cách rõ ràng nhiều đến như vậy. Những lời thánh kinh mà trước đây tôi thấy không có gì là đặc biệt thì nay đã được bày tỏ cho tôi ở chốn này, đến nỗi chiếc giường dành cho tù nhân cũng chiếu rọi trên tôi. Đức Chúa Jesus Christ chưa bao giờ thực với tôi hơn là lúc này. Ngay tại đây là chỗ chiếc giường dành cho tù nhân. Tôi thực sự đã nhìn thấy Ngài và cảm nhận được Ngài. Như nhiều người đã biết, ông chính là tác giả của quyển sách có tên là Thiên Lộ Lịch Trình. Và dĩ nhiên tôi muốn giới thiệu với mọi người, nếu như ai chưa từng đọc thì hãy nên đọc, bởi vì đây là quyển sách rất là hữu ích. Như mọi người có thể biết được, Kinh Thánh là quyển sách được dịch ra và được in ấn, được bán khắp nơi trên thế giới, là gọi là quyển sách mà số 1 trên thế giới. Và Thiên Lộ Lịch Trình là quyển sách đứng hàng thứ 2 sau Kinh Thánh. Ngoài Kinh Thánh ra, Thiên Lộ Lịch Trình là quyển sách thứ 2 được dịch ra nhiều thứ tiếng hơn hết và được in ấn nhiều thứ tiếng hơn hết trên thế giới này. Và tôi cũng muốn khích lệ mọi người ở điều này ấy là để đi theo Chúa và để hầu việc Ngài, chúng ta không thực sự cần phải có trình độ đâu. John Bunyan, ông chỉ học hết lớp 5 mà thôi. Hãy nghĩ xem, một người như John Bunyan có thể gọi là giống như mới có học hết lớp 5 trường làng thôi, mà có thể viết được một quyển sách Thiên Lộ Lịch Trình như vậy. Do vậy mà hãy biết rằng sự bày tỏ, sự khôn ngoan, sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì khi đọc quyển Thiên Lộ Lịch Trình, chúng ta sẽ thấy rằng những nguyên tắc và những giáo lý trong Kinh Thánh được ông giải bày ở trong đó rất là rõ ràng. Đôi khi ông bị giam giữ, chắc là nhiều người đã cầu nguyện cho ông và chính ông cũng cầu nguyện cho những người ông yêu mến. Tuy nhiên trong thời điểm này là thời điểm mà qua những gì ông viết, chúng ta có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời đã phán với ông cách rất là rõ ràng về những gì mà Ngài muốn bày tỏ cho ông. Cũng giống như là rất là nhiều người bị bắt bớ vì danh của Chúa và bị giam giữ. Nếu chúng ta đọc tiểu sử của họ, chúng ta sẽ thấy rằng cứ hết người này đến người khác, lời chứng của họ là họ nhận được phước hạnh biết là dường nào khi họ ở trong thời gian mà họ phải bị giam giữ vì danh của Chúa như vậy. Ở đâu có sự bắt bớ, nơi đó là phước hạnh sẽ đến. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bày tỏ sự nhân từ và ân điển của Ngài đối cùng những ai sẵn sàng chịu khổ vì danh của Ngài. Khi mà có ai đó cười nhạo chúng ta, khi mà có ai đó chê bai chúng ta, thì chúng ta sẽ nên biết rằng Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Hãy nhớ, chẳng những khi đối diện với sự bắt bớ, Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta phước hạnh, nhưng mà Ngài cũng ban cho chúng ta phần thưởng nữa. Ngài nói rằng hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. Có vẻ như là phần thưởng ở trên trời của chúng ta sẽ càng nhiều hơn nếu như chúng ta đối diện với sự bắt bớ. Và cái ý này chúng ta có thể nhìn thấy được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Nói về điều này trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 42, Chúa Giê-xu cho biết rằng ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người ấy là môn đồ của ta, thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Như vậy, ở đây chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng mà vẫn có thể có được phần thưởng. Rồi mọi người còn nhớ ẩn dụ được ghi lại trong Luca chương thứ 19 không? Nếu như ai chưa biết ẩn dụ này thì xin về đọc ở trong Luca chương thứ 19 từ câu 11 tới câu 21. Câu chuyện này kể lại rằng người đầy tớ được chủ giao cho mình để coi sóc tài sản và khi người chủ về ban thưởng cho người ấy. Và những người đó là những người mà được chủ giao coi sóc, là một người thì giao coi sóc 10 thành, một người thì giao coi sóc 5 thành. Dĩ nhiên đây chỉ là ẩn dụ mà thôi. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là những ẩn dụ này có mục đích để dạy dỗ chúng ta điều gì vậy? Những ẩn dụ này cho thấy rằng chính Đức Chúa Trời là đấng Ngài ban cho chúng ta một cách rộng rãi những người con của Ngài khi mà những người đó vâng theo lời Ngài. Và sự ban thưởng của Ngài sẽ khác nhau. Có vẻ như cái phần thưởng nó không phải là nó khác biệt về loại phần thưởng gì, nhưng mà về số lượng của nó. Cái điểm ở đây muốn nói đến ấy là sẽ có những cái mức độ ban thưởng khác nhau trên thiên đàng. Sau này khi học đến Ma-thi-ơ chương thứ 6, chúng ta sẽ thấy được trong câu 20, Đức Chúa Giê-xu dạy rằng nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Có vẻ như ở đây Đức Chúa Giê-xu Ngài đã nói cho biết một cách rõ ràng rằng những gì mà tôi làm trên đất này sẽ ảnh hưởng tới những gì mà tôi sẽ nhận được trên thiên đàng sau này. Trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 chương 9 câu 6 có nói rằng hãy nhớ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Lời của Đức Chúa Trời cũng dạy dỗ chúng ta và khích lệ chúng ta phải nên chịu đựng gian khổ trong hoàn cảnh khó khăn. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 17 cho biết vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Sự hoạn nạn nhẹ và tạm, nó đang giúp cho chúng ta một điều gì đó và đang chuẩn bị cho chúng ta một điều gì đó. Sự khó khăn, thời điểm khó khăn không phải là lúc mà để chúng ta chỉ chịu đựng mà thôi, nhưng mà để giúp cho chúng ta sản sinh ra một điều gì đó. Và những điều mà chúng ta có thể có được sau này đó, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với sự hoạn nạn mà chúng ta đang gặp. Do vậy mà Đức Chúa Giê-xu Ngài hiểu rõ hơn hết. Bởi lẽ đó mà Ngài đã dạy rằng hãy vui mừng hớn hở khi mà đối diện với những hoạn nạn, khó khăn, thử thách, bởi vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. Đang đối diện với những hoạn nạn, khó khăn, thử thách mà lại vui mừng, đó không phải là cách mà chúng ta nghĩ, đúng không? Khi đọc đến những câu này, câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra ấy là nếu như tôi không đối diện với sự bắt bớ thì sao? Cái điều thú vị ở chỗ là có những người đến từ Hoa Kỳ khi mà tới Việt Nam để thăm đó, khi mà họ nhìn xung quanh đó, họ không thể tin rằng những người Việt đang phải chịu đựng sự áp bức nhiều cái mức độ nào. Tôi không chỉ nói về vấn đề tôn giáo ở đây, nhưng mà tôi nói về mọi khía cạnh trong cuộc sống. Bởi vì mẹ của tôi và mẹ của Wendy đã đến Việt Nam rồi, cho nên sẽ không có lấy gì làm ngạc nhiên. Tuy nhiên hai đứa cháu của tôi là lần đầu tiên tới Việt Nam sắp tới đây sẽ ngạc nhiên và không thể tin rằng làm thế nào mà người Việt có thể sống ở trong một cái hoàn cảnh mà họ phải chịu sự áp bức lớn như vậy. Hy vọng rằng đối với những người tin Chúa sau khi đến thăm Việt Nam và quay trở về, đó là lúc mà họ có thể mở mắt lên để họ nhìn thấy được sự tự do mà họ có được ở tại đất nước sở tại là điều mà họ thường hay xem thường. Dĩ nhiên, điều thực tế xảy ra ấy là đối với những sự bắt bớ về thể chất mà chính phủ là những người đứng sau đối với những cái việc bắt bớ đó, thì nó tùy mỗi quốc gia mà có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Do vậy, mà nếu như chúng ta có được cái sự tự do nào đó, chúng ta nên cảm ơn Chúa về những gì mà chúng ta có được. Tất cả đều có tính cách tương đối không, đúng không? Khi mà tôi nghĩ về sự tự do mà tôi có được ở nơi quê nhà đó, thì tôi nghĩ rằng sự tự do đó nó lớn hơn rất là nhiều so với những gì mà mọi người chúng ta có được ở đây. Tuy nhiên, với sự tự do mà chúng ta có được, chúng ta thấy rằng mình vẫn còn có tự do hơn rất là nhiều so với những người anh em khác mà chúng ta đang ở những nơi khác. Ấy là có nhiều người anh em chúng ta ngay trong ngày hôm nay không có thể hưởng được cái sự tự do mà chúng ta đang có được trong lúc này. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng chỉ khác quận thôi. Những người anh em chúng ta ở những cái quận khác ở trong thành phố này cũng đã có một cái mức độ tự do khác với cái quận của chúng ta đang sống ở đây. Và do vậy mà chúng ta nên ngợi khen Chúa và cảm ơn Ngài về những điều đó. Chúng ta đã được nói đến sự bắt bớ, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng mình ao ước mình có được điều đó hoặc là tìm kiếm những điều đó. Chúng ta không cố gắng tìm kiếm để bị bắt bớ, tuy nhiên nếu chúng ta cố gắng sống như Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta thì chắc rằng chúng ta sẽ phải chịu sự bắt bớ. Do vậy, trước hết là chúng ta phải nhớ, chữ nhớ được ghi lại trong Hebrew chương thứ 13 câu 3 là hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ. Và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Cái chữ nhớ ở đây không có nghĩa rằng mình chỉ nhớ nghĩ tới họ rồi trong một phút chốc thoáng qua rồi mình quay trở về cuộc sống bình thường của mình. Không phải như vậy, nhưng mà mình nhớ tới họ và mình ủng hộ họ, mình nâng đỡ họ. Do vậy mà nếu chúng ta nhớ họ theo cái cách mà tác giả Hebrew nói ở đây là nhớ tới những người đang bị cầm tù như là chính mình cũng bị cầm tù với họ, thì chắc chắn là cái sự nhớ đó sẽ khác rồi. Tôi chắc rằng nếu như bây giờ tôi đang ở tù á, thì nó sẽ khác hơn những gì mà tôi đang ở đây mà nghĩ rằng cái trại giam nó như thế nào. Hãy nhớ rằng tác giả Hebrew khi viết những điều này, đó là ông đang viết cho các tín hữu đang đối diện với hoàn cảnh bị bắt bớ khó khăn. Cuộc sống của họ có thể phải đối diện với việc bị cầm tù bất cứ lúc nào. Và tôi tin rằng cái hoàn cảnh đó nó được bày tỏ qua câu Kinh Thánh mà chúng ta thường dùng để nhắc nhở nhau trong Hebrew chương 10 câu 25 là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Điều đó có nghĩa rằng hãy suy nghĩ về những lý do mà chúng ta muốn bỏ nhóm. Hãy nhớ rằng lời được ghi lại trong thơ Hebrew này cho biết những người tín hữu ở đây khi mà họ nhóm lại đó, họ có thể phải đối diện với sự bắt bớ, với sự đánh đập và thậm chí đối diện với cái chết nữa. Do vậy mà một trong những cách mà chúng ta muốn vinh danh những người anh em của chúng ta đang đối diện với sự khó khăn bắt bớ đó là chúng ta đừng có nên xem thường cái sự tự do mà chúng ta đang có. Hay nói khác hơn, làm thế nào mà tôi có thể xem nhẹ cái việc nhóm lại vào những ngày Chủ nhật mà tôi có tự do để nhóm lại trong khi những người anh em của tôi phải đối diện với sự bắt bớ, tù đài và thậm chí phải đối diện cái chết trong mỗi lần mà họ nhóm lại như vậy. Và tôi cũng có cái cảm nhận như vậy về Kinh Thánh của tôi. Đối với những người biết tiếng Anh thì họ là những người mà có được tận hưởng được sự xa xỉ nhiều hơn ai hết khi mà nói đến Kinh Thánh, bởi vì họ có quá nhiều bản dịch. Và anh Mitchell anh đưa ra quyển Kinh Thánh của anh là một quyển sách đẹp nhất mà anh có, nhưng mà rồi có thể rằng mình đã coi thường đối với những gì mình đã có. Nhưng mà rồi chúng ta cũng vậy, ở mức độ nào đó chúng ta cũng có được Kinh Thánh trong ngôn ngữ của riêng chúng ta. Ai cũng có một quyển Kinh Thánh không? Mà có thể nếu muốn có nhiều hơn nữa thì vẫn có thể có nhiều hơn nữa. Và không phải lo lắng sợ hãi rằng chính quyền tới gõ cửa và lấy quyển Kinh Thánh đi và không cho mình giữ nữa. Hãy nhớ đến những người anh chị em chúng ta là những người đang đối diện với sự bắt bớ. Điều thứ ba mà chúng ta cần phải nên tự vấn mình ấy là lý do vì sao mà chúng ta không đối diện với sự bắt bớ vậy? Chúng ta có đang làm đúng những gì mà chúng ta cần phải làm hay không vậy? Ở đây Chúa Giêsu nói rằng phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công bình. Do vậy mà nếu chúng ta không đối diện với sự bắt bớ thì câu hỏi đáng cần được quan tâm ấy là có thể nào chúng ta đã không bày tỏ sự công bình hay không? Cái lý do mà tôi không bị bắt bớ nhiều giống như Chúa của tôi bị đó, có lẽ là bởi vì đời sống của tôi không có sống đúng theo những gì mà Chúa của tôi đang sống. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn trong tuần tới đây. Tuy nhiên, câu hỏi dành cho chúng ta ấy là chúng ta có đang làm những gì mà chúng ta cần phải làm và nên sống theo cách mà chúng ta cần phải sống hay không vậy? Nếu như trong trường mà không ai biết mình là cơ đốc nhân hết, Nếu mà ở tại chỗ làm của mình không ai biết mình là Cơ Đốc nhân hết. Và vì lý do gì đó mà ngay cả trong gia đình của chúng ta mà họ cũng không biết là mình đã tin Chúa nữa. Thì dĩ nhiên, nếu như vậy thì chúng ta sẽ tránh để không phải đối diện với những cái hoạn nạn xảy ra rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang không có làm những điều mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta có thể sẽ giảm thiểu những cái sự đau đớn, những cái sự hoạn nạn bằng cách chúng ta chẳng làm gì cả. Đức Chúa Trời Ngài không có kêu gọi chúng ta làm giống như những con rùa vậy. Tức là mình phải cứ rút đầu vào trong cái mai của nó. Chúng ta được Chúa kêu gọi chúng ta là những con chiên của Ngài. Và những con chiên phải đi bất cứ nơi nào mà chủ mình dẫn mình đi. Do vậy mà chúng ta cần phải kiên trì chịu đựng khi mà đối diện với sự chống đối và sự bắt bớ. Cái cách để mà tránh không bị chống đối, không bị những sự hoạn nạn và không đối diện với sự bắt bớ thì cứ lẩn tránh khỏi nó. Và thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay giúp cho chúng ta có thể làm được đó một cách rất là dễ dàng. Rất là nhiều Cơ Đốc nhân giống như những trẻ con vậy. Cái cách của họ là làm sao để mà đi cái con đường nào đó mà đối diện với những cái sự chống đối, những sự khó khăn ít nhất hơn bất cứ những Cơ Đốc nhân đã từng sống trong bao nhiêu thời đại trước đây. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều sự chọn lựa. Tùy theo nơi nào mà được sinh ra và lớn lên, công việc của mình như thế nào và cái vị trí trong cái cuộc sống của mình, trong cái xã hội của mình ra sao. Cho dù chúng ta là những người thấp nhất đi nữa, chúng ta vẫn có nhiều sự chọn lựa hơn là những người đã sống trước chúng ta cách đây 100 năm. Hãy xem sự chọn lựa mà chúng ta có được về thức ăn nào mà chúng ta muốn, nơi nào mà chúng ta sống, phương tiện để chúng ta dùng và nơi nào chúng ta sẽ đi, điều gì chúng ta sẽ làm. Và phải kể đến ngay cả dầu gội đầu của chúng ta đó thì cũng thấy là bao nhiêu loại rồi. Thật là không thể có thể hình dung ra được cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay so với những người anh chị em của chúng ta đã từng sống trên đất này cách đây khoảng chừng 200 năm trước đây. Dĩ nhiên, những gì mà chúng ta có được đó là một cái phước hạnh rất lớn, nhưng mà nó cũng đi kèm với những vấn đề của nó. Vấn đề của nó là khi mà chúng ta đối diện với những khó khăn đó, thì chúng ta sẽ nói rằng thôi thì mình gặp khó khăn ở chỗ này thì mình đi chỗ khác. Ngày hôm nay là lúc mà chúng ta có được nhiều cái sự chọn lựa và cơ hội để chúng ta có thể chạy trốn thoát khỏi những sự chống đối và những sự khó khăn. Điều đáng buồn là bởi vì sự thỏa hiệp đối với văn hóa ngày hôm nay mà ở trên bục giảng đã không giảng theo những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải biết. Họ giảng về cái ý tưởng mà làm thế nào để giúp cho chúng ta được thịnh vượng. Ý tưởng cho rằng Chúa Ngài luôn luôn muốn chúng ta được khỏe mạnh và rằng Ngài luôn muốn cho cuộc đời chúng ta dễ dàng. Không hề có cái ý tưởng nào như vậy là những ý tưởng đến từ trong Kinh Thánh. Giống như những người cha tốt lành, Đức Chúa Trời Ngài luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng mà những điều tốt nhất dành cho chúng ta không có nghĩa là đều là những điều dễ dàng cả. Không may, ngày hôm nay, hễ mà Cơ Đốc nhân nào mà đang đối diện hoặc là đang trải qua những sự khó khăn, hoạn nạn, thử thách thì đều nghĩ rằng có thể là mình đang làm điều gì đó sai trật. Không có cần phải đọc trong Kinh Thánh quá lâu để mà tìm cho biết rằng cái ý đó là ý sai trật. Do vậy mà khi chúng ta đối diện với sự chống đối, đối diện với những sự khó khăn, thì chúng ta điều quan trọng là phải nhìn nó theo cái lăng kính của cõi đời đời. Trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 từ câu 12 đến câu 14, Phi-e-rơ nói rằng: Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em, thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, thì anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ, thì anh em có phước vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Có những lúc, những cái con đường hẹp dẫn chúng ta đến cái đỉnh vinh quang cao hơn hết. Nhưng rồi cũng có những lúc nó dẫn chúng ta qua trũng của bóng sự chết. Nhưng mà dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải giữ mình trên con đường hẹp đó. Chúng ta phải cẩn trọng khi nhận ra những điều này, bởi vì không phải luôn luôn lúc nào ý muốn của Chúa là cũng muốn chúng ta phải bước đi trên con đường phải đối diện với sự bắt bớ. Đối diện với sự bắt bớ không phải có nghĩa rằng chúng ta đã làm điều gì đó sai trật, nhưng mà rồi không đối diện với sự bắt bớ cũng không có nghĩa rằng là chúng ta đang sống không có sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng trong lời của Chúa cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời có thể được bày tỏ trong cả hai hoàn cảnh. Tôi có nên ở lại đây hay là tôi cần nên đi? Cái này có thể áp dụng đối với hàng ngàn sự chọn lựa mà chúng ta cần phải thực hiện. Tôi muốn trở lại lời khuyên của người anh em chúng ta là John Bunyan ở đây. Ông là người mà đã từng phải chịu giam giữ trong suốt 12 năm bởi vì rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Và ông đã chọn để làm điều đó. Ông có thể chọn để không rao giảng phúc âm. Hãy nghĩ đến hoàn cảnh của ông. Một vợ, 9 đứa con. Và ông phải chọn việc rao giảng phúc âm. Để rồi ông phải kết cục là phải bị bắt. Ông bị đối diện với những sự thử thách. Quan tòa cho ông biết rằng ông có thể được tự do nếu như ông đồng ý là ông không tiếp tục sự giảng dạy nữa. Câu trả lời của ông là nếu mà ông tha tôi ra ngày hôm nay thì ngày mai tôi sẽ giảng tiếp. Và do vậy mà ông đã phải ở trong tù trong suốt 12 năm như vậy. Chúng ta có thể nghĩ rằng một người giống như ông khi mà viết những cái lời mà chúng ta vừa được nghe từ trong tù thì có lẽ là vì là người can đảm và luôn luôn là người có tấm lòng nhiệt huyết cho nên ông sẵn sàng muốn mọi người cũng phải chịu sự khó khăn bắt bớ giống như ông. Tuy nhiên không phải như vậy. Ông có viết một quyển sách khác có tên là Lời khuyên dành cho những người đang chịu đau khổ. Khi mà luận về lời của Đức Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 10 câu 16, Chúa nói rằng ta sai các con đi giống như chiên đi giữa bầy muôn sói. Thì ông kêu gọi những độc giả của ông hãy để ý tới phần thứ hai mà Chúa Giêsu nói ở đây, ấy là hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Ý ông muốn nói rằng những con sói nó muốn xé xác chúng ta, do vậy mà chúng ta phải khôn ngoan như rắn. Ông nói rằng người nào không bị ràng buộc bởi luật pháp của Chúa là đang đặt mình vào miệng của kẻ thù. Điều ông muốn nói rằng chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đã đi khỏi khi mà Ngài gặp sự khó khăn bắt bớ. Ngay cả sứ đồ Phao-lô, ông cũng đã có nhờ người để dòng ông ra khỏi cái vách tường thành trong cái thúng để trốn cái sự bắt bớ. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đã dặn các môn đồ của Ngài rằng nếu các con bị bắt bớ trong thành này thì hãy lánh sang thành khác. Như vậy thì câu hỏi được dành cho chúng ta là khi nào thì chúng ta phải đứng lại và khi nào thì chúng ta phải lẩn tránh đây. Và do vậy mà ông nói rằng nếu bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn mình lẩn tránh thì hãy lẩn tránh. Nếu bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn mình đứng lại thì hãy đứng lại. Và nếu không như vậy thì chẳng khác gì bạn đang chối bỏ lẽ thật. Ông nói rằng cũng một con người nhưng mà nhiều lần người đó phải đứng lại và có nhiều lần người đó phải lẩn tránh. Môi-se là người đã từng lẩn tránh nhưng mà cũng là người đã phải đứng lại. David cũng đã lẩn tránh, David cũng đã đứng lại. Jeremy cũng đã từng lẩn tránh và cũng đã từng đứng lại. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã từng lánh khỏi những người bắt bớ Ngài và Ngài cũng đã từng đứng lại. Phao-lô cũng đã từng lẩn tránh và cũng đã đứng lại. Và rồi ông tiếp tục cho một cái lời cảnh báo ở đây là nếu bạn chọn việc lẩn tránh thì đừng bao giờ lẩn tránh vì sợ hãi, mà chỉ là do sự chỉ giáo của Đức Chúa Trời mà thôi. Joseph Barker là một nhà truyền giảng Tin Lành ở London cách đây khoảng 200 năm. Khi mà nói về ông Thomas là người đã nghi ngờ về sự sống lại của Chúa, cho nên ông đã nói rằng nếu chỉ khi nào tôi thấy được cái vết đinh ở trên bàn tay của Chúa đó, thì lúc đó tôi mới tin là Ngài sẽ sống lại mà thôi. Và khi bình luận về điều mà Thomas đã nói về việc ông nghi ngờ về sự sống lại của Chúa Giêsu, mục sư Parker, ông đã nói như thế này: thế giới vô tín ngày nay cũng đang nói với hội thánh theo như những gì mà Thomas đã nói về Đấng Christ, rằng nếu chúng tôi không thấy dấu đinh trên tay của bạn thì chúng tôi sẽ không tin. Ý ông muốn nói rằng thế giới của chúng ta ngày hôm nay họ có thể cho chúng ta biết rằng nếu như chúng ta tin vào những gì mà chúng ta nói chúng ta tin đó, thì những vấn đề đang xảy ra chúng ta không phải là vấn đề lớn, bởi vì tất cả đều là tạm bợ thôi mà. Và do vậy mà tôi muốn chúng ta tự hỏi mình câu hỏi này ngày hôm nay. Ấy là tôi có đang có được một cái nhìn theo Kinh Thánh về sự bắt bớ hay không? Tôi có nhìn xem cái sự bắt bớ theo cách mà Đức Chúa Giêsu đã nhìn, và tôi có nhìn xem sự bắt bớ theo cách mà sứ đồ Phao-lô đã nhìn hay không? Đối với sự bắt bớ mà để đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và để thẩm định sứ điệp của phúc âm, tôi có đang trốn chạy hay đang lẩn tránh nó hay không vậy? Tôi có đang vinh danh và đang ủng hộ những người anh chị em chúng ta đang gặp sự khó khăn bắt bớ hay không vậy? Có chăng vì sự sợ đối diện với việc bắt bớ và nguy hiểm trong cuộc sống mà tôi đang lẩn tránh nó hay không vậy? Có chăng phần lớn thời gian của tôi trong cuộc sống đời này ấy là tôi đang dồn chứa của cải của mình ở trên thiên đàng hay là trên cuộc đời này vậy? Cũng giống như cứu Chúa của tôi có sẵn sàng chịu đau khổ để rồi có nhiều người hơn nữa có thể biết đến Ngài và nhận sự cứu rỗi hay không? Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay qua lời của sứ đồ Phao-lô. Khi nghe những điều mà Phao-lô nói ở đây, tôi muốn mọi người hãy tự vấn xem chúng ta có thể cùng nói giống như là Phao-lô, một người đồng chiến hữu với mình trong trận chiến của Chúa hay không. Tôi xin đọc những gì Phao-lô đã nói trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 từ câu 8 đến câu 18. Chúng ta bị chèn ép mọi cách nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Giêsu, để cho sự sống của Đức Chúa Giêsu được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép, tôi đã tin nên tôi nói. Cũng vậy, chúng tôi tin nên mới nói, vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài. Tất cả những điều này xảy đến là vì anh em để ân điển của Ngài càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi không nản lòng. Dù con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong càng ngày càng đổi mới hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.